Mỗi ngành nghề chúng ta sẽ có những cái bí quyết để làm thế nào để chúng ta có thể thành công hơn trong nghề, chúng ta phát triển nhiều hơn, chúng ta định vị được cái thương hiệu của mình trong cái ngành nghề đấy. Và tôi hiểu rằng khi anh chị em lựa chọn một cái công việc nào đó, chúng ta đều mong muốn mình thành công, đúng không ạ? Và trong công việc yoga cũng vậy, thì yoga thì có cái sự may mắn cũng khá là nhiều. Nhiều đây đó là đây là một lĩnh vực liên quan về sức khỏe, và với xu hướng ngày nay thì mọi người quan tâm sức khỏe rất là nhiều. Chính vì vậy thì các cái ngành nghề liên quan sức khỏe cũng tăng cao, và trong đó thì yoga tăng sự đột biến cao. Vì cái việc là tập luyện nó dễ, cái bài tập yoga nó khá là dễ. Học viên có thể tập ở nhà, học viên có thể tập ở phòng tập. Họ có rất nhiều có lựa chọn khác nhau và nó tạo hiệu quả rất là cao. Nên mọi người yêu thích luyện tập yoga ngày càng nhiều hơn và tạo cơ hội cho các bạn đang là huấn luyện viên yoga. Tuy nhiên thì cơ hội thì là vậy, nhưng mà trong ngành nghề nào nó cũng có cái sự khó khăn. Đặc biệt khó khăn nhất là với anh chị em mà chúng ta vừa học xong khóa đào tạo huấn luyện viên, chúng ta mới ra nghề. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được công việc của mình, làm thế nào chúng ta lan tỏa được đam mê của mình, làm thế nào chúng ta có nhiều học viên hơn, làm thế nào để chúng ta có thể chuyên sâu hơn trong lĩnh vực yoga? Thì với trải nghiệm là hơn 10 năm giảng dạy và đào tạo yoga, thì Kim Ba cũng có một thời gian khá là dài với cái nghề huấn luyện viên này. Thì bản thân mình cũng cố vấn, cũng hỗ trợ rất nhiều anh chị em huấn luyện viên, từ cái việc họ là trang giấy trắng, sau đó họ phát triển phòng tập của họ, từ những người rất là ấm gọi là ú ớ, chả biết nói chuyện kỹ năng ra làm sao, để sau đó thì họ có thể tự tin, thậm chí họ trở thành một YouTuber. Ví dụ như mọi người xem video với Kim Ba, có thể là kênh YouTube với hàng trăm nghìn người theo dõi, thì rất nhiều học viên ngày hôm nay họ cũng đã đạt được cái điều đấy. Thế thì Kim Ba có một vài cái gợi ý cho anh chị em, những người mà chúng ta vừa tốt nghiệp xong ấy, những người chúng ta mới ra nghề xong ấy, thì làm thế nào chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Vậy thì cái đầu tiên với những người mới ra nghề thì chúng ta biết rằng mình sẽ có khá nhiều cái khó khăn. Khó khăn đầu tiên có thể là bao việc là mình ít cái kỹ năng, mình ít cái trải nghiệm, mình ít các mối quan hệ, và mình cũng chưa rõ ràng được rằng mình sẽ thiên hướng về cái việc giảng dạy yoga chuyên sâu về cái điều gì, đúng không ạ? Nhiều anh chị em hay ra hay nói là tôi dạy yoga lớp cộng đồng, thì lớp cộng đồng là đơn giản là lớp cộng đồng là lớp dành cho tất cả mọi người. Nhưng về sau này thì anh chị em bắt đầu sẽ định vị ra một cái tên tuổi riêng. Ví dụ mọi người cứ nhớ đến Kim Ba là mọi người sẽ nhớ rằng là Kim Ba là chuyên dạy về trị liệu, chuyên về đào tạo huấn luyện viên. Hay là mình có bà xã mình là Kona Yoga, nickname Kona Yoga. Cứ nhắc là Kona Yoga là chuyên về yoga dành cho mẹ bầu và các cái kỹ năng dành cho người phụ nữ. Thì đấy gọi là định vị thành một cái thương hiệu riêng. Hay là mình đang startup cùng cố vấn cho một bạn tên là Cô Linh, Cô Linh Yoga, bạn cũng làm huấn luyện viên thì có kênh YouTube là Cô Linh Massage Trị Liệu. Thì đấy gọi là bạn đã định vị chuyên sâu về yoga trị liệu, nhưng mà kết hợp với các cái liệu pháp về xoa bóp, về trải mạc cơ. Thì đấy là sau này chúng ta sẽ làm điều đấy. Còn mới ra nghề thì các bạn mà học được sâu như vậy thì nó sẽ hơi khó. Vậy thì đầu tiên khi ra nghề bạn cũng phải hình dung một chút là cái công việc nào nó sẽ cần một thời gian đủ chín, đúng không? Nên bạn phải xác định là mình ở đây công việc lâu dài. Công việc lâu dài này bạn phải dành cho mình một cái quãng thời gian để mình trưởng thành dần, chứ không, nó không thể giống như cái ngành nghề kinh doanh hay là bán chốt vài lô đất thì qua tay cái là có vài trăm triệu ngay. Mà cái ngành nghề này sẽ cần cái sự tin tưởng, xã hội sẽ cần có sự tin tưởng vào bạn. Nó khác biệt rất nhiều với việc là bán một cái sản phẩm vật lý này, thì bản thân cái sản phẩm nó đã hỗ trợ cho cái việc là cái chất lượng rồi. Còn cái việc dạy yoga thì cái chất lượng nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của bạn, cái khả năng truyền tải của bạn, nên là bạn cũng phải thực hành rất là nhiều thì bạn mới có được điều đấy. Do vậy thì các bạn thấy rằng nhiều anh chị mới ra nghề là chúng ta hay gặp các bài toán về cầu toàn, là tôi làm cái gì đó, em mà làm thì em phải ngon, em phải làm tốt, em làm. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta phải làm nhiều thì nó mới tốt được chứ. Chứ không phải làm một lần đầu tiên mà làm tốt được thì chẳng qua đấy là cái điều đấy là bạn đã biết sẵn rồi. Còn khi bạn bước vào một lĩnh vực mới thì bạn cũng phải thử, cũng phải sai, cũng phải vấp ngã. Tất nhiên chúng ta không thể nào mà vấp ngã nhiều lần, nhưng mà ý ở đây nghĩa là chúng ta phải cho mình một cái cơ hội để mình luyện tập. Thế thì khi Kim Ba dạy các lớp học yoga ngày hôm nay có thể tự tin nói chuyện trước hàng trăm người, nói chuyện trước ống kính, các bạn media cũng chẳng cần phải cắt ghép gì cả, tớ nói luôn một mạch từ đầu đến cuối để có tự tin như này. Thì tớ cũng phải có những giai đoạn ban đầu là tớ dạy các lớp học chỉ 1-2 người thôi, tớ cũng chẳng cần quan trọng là mọi người gọi tớ là thầy gì cả, tớ chỉ đơn giản tớ là một người chia sẻ thôi. Tôi là một người chia sẻ. Thì Kim Ba có một cái nhóm nhỏ, những người bạn thân thiết của mình, rủ họ đến để mình dạy, để mình lấy cái kỹ năng để sư phạm thôi. Và sau đó thì mình có những lớp học nhỏ nhỏ là 10 người, 15 người, đó là những cái người lớn tuổi. Mình chọn những học viên lớn tuổi vì dạy các kiến thức yoga cho họ khá là dễ, chọn những bài tập đơn giản thôi thì nó sẽ tránh cái rủi ro ở phía bản thân mình. So với việc dạy lớp học yoga dành cho người trẻ tuổi thì họ sẽ yêu cầu nhiều hơn, yêu cầu bạn phải dẻo, yêu cầu bạn phải đẹp trai, ví dụ thế chẳng hạn đấy. Thì mình chọn những cái phân khúc khách hàng mà nhẹ nhàng, dễ, nên mình chọn việc dễ mà làm đó. Sau đó mình cứ tiến triển lên thành lớp học 50 người, và sau đó thì bắt đầu mình chuyên sâu dần lên. Như vậy thì bạn phải có một cái giai đoạn ban đầu là bạn có thể dành cho mình là 3 năm. cái gì cũng cần có thời gian. Và đấy rằng để thành chuyên gia là 3 năm. 3 năm tại sao phải 3 năm? Tính ra 3 năm mà mỗi ngày bạn dành ra là 1 giờ để tu luyện, để nghiên cứu, để học hỏi về một lĩnh vực gì đó, thì 3 năm là bạn đã có 1.000 giờ kinh nghiệm rồi, đúng không? Chúng ta hay nói về việc là 1.000 giờ ấy, mấy nghìn giờ ấy, thì 3 năm là 1.000 giờ là bạn hoàn toàn thể trở thành một cái chuyên gia trong một cái lĩnh vực nào đó rồi. Không cần nhiều, 1 giờ mỗi ngày thôi. 1 giờ không phải là quá nhiều, đúng không các bạn? Vậy thì đấy là cái yếu tố đầu tiên, là bạn xác định là hãy dành cho mình một thời gian lâu dài để mình lặp đi lặp lại. Và cái yếu tố thứ hai nữa, cho những bạn mới thì hãy đón nhận mọi cơ hội. Hãy đón nhận mọi cơ hội, đừng quá cầu toàn là lớp học bạn phải có một hình mẫu là cái phòng tập to hay là em phải mở phòng tập. Không cần như vậy. Bạn thì bắt đầu với cái việc là nếu có một vài người nào đó nhờ bạn dạy 3 người, 5 người là vẫn ok nhá. Không cần cứ thấy thầy giáo mình, những người đào tạo mình họ có lớp học hàng chục người, hàng trăm người, mình cứ nghĩ là phải đông người mình dạy, không, ít người cũng dạy. Nhưng là có cơ hội nào đó thì bạn nắm bắt cơ hội. Bản thân Kiba những ngày đầu tiên khi mình đi dạy yoga ấy, mình phải xin cơ. Mình xin thầy mình là khi nào thầy bận bận đi vắng thì cho em cơ hội để em đến hướng dẫn lớp cho. Đấy, có những ngày các bạn hình dung, có những lần mà nuôi mình không kinh nghiệm, hồi mình trẻ lắm, mình hai mấy tuổi, mặt lon chẹt. Thế đến cái lớp học mà lớp học người ta đã có kinh nghiệm nhiều năm rồi ấy, thì hôm ấy thầy mình đi vắng thì mình xin phép là thôi để em hướng dẫn lớp. Thì cái bà phải đến lớp, cái bà trình bày này là hôm nay thầy giáo đi vắng, em đến em hô cho lớp mình tập. Đấy, không dám là hôm nay em hướng dẫn lớp mình tập, hôm nay em hô cho lớp mình tập thôi nha, thầy giáo bận, công việc bận. Đấy thì mình đón nhận mọi cơ hội, và sau đó thì mình liên hệ các huấn luyện viên trong những anh chị đàn anh đi trước, những người dạy yoga, mình mở lòng ra là em là Đặng Kim Ba, anh chị mà bận rộn gì đó cần người dạy thay thì em sang dạy cho đó, em có kỹ năng này hoặc là giáo án cần dạy như nào. Và tôi và Kim Ba cũng là một cái người số ít Hải Phòng chuyên cung cấp về sau ấy, thành chung cung cấp dịch vụ là dạy thay cho mọi người. Vì rất nhiều anh chị em nhé, dạy yoga là cứ ôm cái phòng mình suốt năm luôn, muốn đi đâu du lịch cũng không thể nhờ người khác dạy thay được, thì sợ người khác dạy thay người ta đến người ta phá lớp mình, hay là người ta câu kéo học viên. Nhưng Kiba rất là thoải mái việc đấy, mình đến dạy thay mình nghiêm túc, mình nói tốt với giáo viên đấy, có cái phần gì mà chuyên môn mà nó chưa được ok thì mình cũng sẽ tìm cách mình tránh né chứ không phải là ví dụ như là động tác này học viên học sai thì mình nói là sai, mình chưa biết là giáo cái sai đấy là có thể là do họ hay là do giáo viên dạy, mình không dám làm điều đấy, mình chỉ gợi ý là còn một cách khác tập tốt hơn thôi. Cái cách này cô tập ok rồi nhưng có cách khác tập tốt hơn, chứ mình không nói động tác hay sai. Mình nói sai như vậy ngày mai người ta lại bảo là ô hôm trước thầy giáo kia dạy thay, thầy bảo động tác lại sai, thầy dạy tôi bao năm thế mà lại dạy sai à, thế lần sau người ta làm sao nhờ mình nữa. Thế về sau mình thành cái dịch vụ mới là dịch vụ đi dạy thay cho các phòng tập tại Hải Phòng. Thế thì mình phải chủ động mình xin chứ. Đó, sau này tiếp theo nữa là mình cũng phải nhắn tin với các bạn bè của mình. Mình nhắn tin bạn bè là các bạn ơi, tôi là giáo viên ấy, thì công ty mà có cần người đến dạy tại công ty không thì liên hệ tớ nhá, hoặc là có ai đó muốn tập yoga thì nhớ đến yêu quý tớ thì giới thiệu tớ vậy. Giờ lấy vợ rồi, có thêm đẻ con rồi, cần thêm ít bỉm sữa cho con cái thì thôi giới thiệu giúp tớ vậy. Đấy thì mình phải đón nhận mọi thứ. Thế thì có những cái lớp học có được nhiều tiền, có lớp học ít tiền, nhưng mà nói chung là cứ có cơ hội là cái bà làm bắt ngay. Có cái lớp học mà phí thì đôi khi bằng tiền xăng xe, nhưng được cái mình có cái cơ hội mình thực hành nhiều lần. Cái ngành này ngành dạy mà, mình dạy càng nhiều lần mình càng có kinh nghiệm. Mình nhớ có một lần mà dạy cho các bác ở Hưng Yên cơ, đi từ Hải Phòng đến Hưng Yên, dạy được bao nhiêu tiền đâu. Các bác lớn tuổi mà, đôi khi chi phí đi lại ngủ nghỉ đã hết huề. Dạy đến lúc mà trong cái hội trường ấy còn chả có bục, chả có gì cả. Tớ lấy luôn cái bàn học ra, tớ đứng lên cái bàn như thế này tớ dạy mọi người thôi. Rất là thoải mái, rất là dân dã. Thì đấy là cái yếu tố thứ hai là các bạn cần tự hoặc là cố gắng nắm bắt để tạo cái cơ hội làm sao mình có nhiều cơ hội dạy. Giống như các bạn huấn luyện viên ngày nay ấy, thì có cái điều thú vị hơn là các huấn luyện viên ngày nay là chúng ta có cái cơ hội thực hành. Ví dụ như là cái ba hướng dẫn các anh chị em là trong khi mình chưa có lớp thì mình lấy cái điện thoại ra như này, sau đó mình tập, mình dạy, mình tưởng tượng trước mặt mình có 20 người, 30 người, mình cứ tưởng tượng là có cái lớp học đi, mình giao tiếp cứ như là trước mặt mình có lớp học. Thì quá trình anh chị em ghi hình, anh chị em quay video thì anh chị em cũng đã luyện tập lại kỹ năng của mình, chứ không phải là cứ có người thật mình mới dạy. Bây giờ mình dạy với cả người ảo luôn. Thế thì bản thân cái bạn cũng vậy, mình dạy mình tưởng tượng trước ống kính mình có học viên, thế mình trò chuyện học viên liên tục, thế là mình nói nhiều quá mình kỹ năng. Và sau đó thì khi mình xem lại cái video mình thấy rằng cái bài tập này nó hơi nhanh, mình nói hơi chậm, cái mặt mình nó chưa được tươi trong quá trình dạy. Sau đó thì về sau thì cái bà tình cờ đăng lên YouTube, thế nhiều người vào comment là thầy giáo dạy nhanh quá, thầy giáo dạy chậm quá, tôi bị đau khớp cối, bài này không phù hợp thầy giáo ơi, tôi già tôi không khoanh chân được thầy giáo ơi, ví dụ thế. Thế Kim Ba lại chính vì việc là tình cờ mình đăng lên YouTube thế mọi người comment, thế mọi người góp ý cho mình. Thế có nhiều anh chị em là huấn luyện viên ngành khác họ nhìn thấy mình đăng lên YouTube họ bảo là nói chuyện động tác kỹ thuật này sai rồi em ơi, thế mà cũng bày đặt làm YouTube, bày đặt làm video đăng lên thì mình đón nhận, mình đón nhận luôn, mình mở lòng luôn, mình đón nhận luôn, bảo cảm ơn anh, may quá của anh góp ý, thế mình xóa video đi, mình làm lại cái mới. Thế thì họ cứ góp ý thôi. Tự nhiên mình có rất nhiều người thầy trên cuộc đời mình góp ý của mình. Thế thì ngày nay là thú vị là chúng ta có internet, ngày nay chúng ta có các cái thiết bị thông minh để chúng ta có cái cơ hội luyện tập. Thế thì ngày nay có cái dễ dàng hơn rất là nhiều, đó là qua Zoom chẳng hạn, mình có thể gợi ý một vài người bạn, bạn ấy ai chẳng có bạn thân đúng không? À, một vài người bạn thì tôi dạy cái lớp học yoga qua Zoom online, thì sáng sáng tối họ bật Zoom lên, tôi hướng dẫn cho, tôi chia sẻ cho, thì có một vài người họ tập, sau đó thì họ sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều người mới. Thì bạn bắt đầu như vậy thôi, từ quá trình mình chuyển đổi từ offline sang online. Tương tự đến ngày hôm nay thì lớp học có 400-500 gì đó học viên tập qua Zoom hàng ngày, và rất nhiều anh chị em huấn luyện viên dạy, nhưng mà cái ngày sơ khai nó chỉ là một vài người thôi, gợi ý nhỏ. Mà hay ho là dạy qua online chúng ta có thể mở rộng được thêm rất nhiều học viên ở khắp mọi nơi, chứ không giới hạn ở cái địa phương của mình nữa. Thì đó là cái mà Kim Ba chia sẻ đến cho anh chị em mới vào nghề, là chúng ta cũng thoải mái làm chút, chúng ta mở lòng một chút nhá, tránh tuyệt đối chia phe chia phái. Tôi học ở trung tâm A, tôi học trung tâm B, Kim Ba đi giao lưu khắp nhiều nơi, nhiều anh chị em cứ ngồi phân cực ra là cái trung tâm này dạy chán, trung tâm dạy chán, ngồi ấy chê, mình phải rút kinh nghiệm từ họ đúng không, và không lên ngồi cạnh những cái cuộc kiểu phân cực như vậy, nó rất là phiền phức, nó chả được cái tác dụng gì cả. Dĩ hòa vi quý là càng tốt. Thì đấy là cái thứ hai anh chị em mở lòng thêm. Cái thứ ba với anh chị em mới vào nghề thì chúng ta cũng lưu ý, đó là chúng ta cần có một cái mà áp dụng, đó là chiến lược follow những người thành công. Follow những, chúng ta quan sát những người thành công. Cách để bạn thành công nhanh chóng là bạn ở cạnh người thành công. Thì thấy đấy rất nhiều anh chị em ấy, khi tốt nghiệp khóa đào tạo xong là anh chị em mất kết nối với những người thầy hướng dẫn mình. Mình nhớ lại trong khóa đào tạo có phải người hướng dẫn mình chính là người giỏi hơn mình không ạ? Người có cái sức ảnh hưởng hơn mình. Thế thì tại sao chúng ta không xây dựng mối quan hệ với những người thầy của mình, mà chỉ đơn giản mà nhiều người lại hay là học xong, lấy xong cái chứng chỉ cầm trên tay, chiêu chiêu, cảm ơn, biết ơn, sau đó thì chả bao giờ nhắn được một câu nào ra hồn cả. Thế thì mình chơi thân với thầy, mình ở cạnh thầy, mình sẽ học được thêm rất nhiều điều trong cuộc sống. Khi mà tốt nghiệp xong khóa đào tạo rồi thì tất cả người thầy đấy mình đều duy trì mối quan hệ với họ. Thì mình, vì họ là người đi trước mà, họ rất nhiều kinh nghiệm, có thể rất nhiều các cái mẹo hay, những cái kinh nghiệm hay họ không thể chia sẻ trực tiếp trong khóa đào tạo huấn viên của bạn được. Nhưng mà trong quá trình trò chuyện, họ sẽ nhắc nhở bạn, họ sẽ chỉ cho bạn. Và qua quá trình làm việc, bạn làm việc thì bạn phải báo cáo lại. Ví dụ như là cái ba học xong, cái bà báo cáo lại là em đã mở lớp được như thế này, gặp vấn đề này, thầy giáo ơi, có cách nào tốt hơn nữa không? Em đã làm cách này rồi, nhưng còn cách nào tốt hơn nữa không? Thì lúc ấy các thầy đi trước, các thầy lại chỉ lại kinh nghiệm cho mình. Thì có phải mình nhanh hơn không? Nên mình phải follow những cái người thành công, bao gồm là những người thầy của mình, bao gồm là những người đồng nghiệp, nhưng họ đang làm tốt hơn mình. Đó, và cái chiến lược đấy cũng tạo lên cuộc đời cái bạn thay đổi rất là nhiều vào năm 2019, khi mình thực sự áp dụng cái chiến lược là theo dõi những cái người thành công. Mình phát hiện ra rằng những cái người thành công họ có những cái kỳ lõi của họ. Ví dụ như là họ rất giỏi về nói chuyện. Họ rất giỏi về nói chuyện. Các giáo viên ga có thể giỏi chuyên môn, nhưng rất nhiều giáo viên ấy giỏi chuyên môn nhưng lại rất là lắp bắp trong việc là không biết cách trình bày ngôn từ. Đó. Nhưng mà những người mà thành công đa phần họ rất hoạt ngôn và giỏi về nói chuyện. Thế thì giỏi nói chuyện thì các bạn thấy rằng là mình không giỏi, thế mình lại đi học các cái kỹ năng về nói chuyện, về luyện giọng, về ngôn ngữ cơ thể, đọc các quyển sách để phát triển cái ngôn từ của mình nó tốt hơn. Đấy thì mình thấy rằng là a họ nói chuyện giỏi, vậy thì mình cũng luyện cái môn nói chuyện giỏi. Mình nói chuyện quán cà phê, mình nói chuyện ở bạn bè, ở sinh nhật, ở hội nghị, nói chung là có một cơ hội nào nói chuyện. Còn về sau phát hiện ra là luyện nói chuyện trước ống kính này cũng là cách để mình nói chuyện hay hơn. Giống như video này giống như một podcast thôi mà, một cái tâm sự về cuộc sống thôi mà, đơn giản như vậy thôi. Thế thì follow họ thì mà thấy rằng có một cái tiếp theo năm 2019 mình phát hiện ra rằng là họ đều sử dụng internet để phát triển. Ngày nay phần lớn chúng ta đều cầm chiếc điện thoại trên tay, chúng ta đều Facebook, thì YouTube, TikTok, thì rất nhiều các nền tảng khác nhau chúng ta giao tiếp với nhau, chứ chẳng ai đến nhà nhau là chạy ra ngoài đường bảo ê, hoặc là đứng đến đầu ngõ nhà nhau, kể cả đến cổng nhà nhau chả ai vào gọi là ba ơi tớ đang ở đầu ngõ đây. Chúng ta đều bấm điện thoại chúng ta gọi luôn đúng không, chứ không phải đến đầu ngõ đầu cửa chúng ta vẫy tay nữa. Hoặc là hẹn hò gì đó chúng ta đều nhắn tin, như là mọi người đang sử dụng điện thoại và internet để kết nối lại với nhau. Và những người thành công đấy họ sử dụng cái này rất giỏi. Và họ có mặt trên rất nhiều các nền tảng, từ Facebook, từ YouTube. Và họ làm gì? Họ cho đi những điều họ biết. Thì cái bà phát hiện ra điều đấy, do đó cái bà bắt chước. Bắt chước họ. Dụ như họ làm cái video, họ chia sẻ. Hồi trước thì mình có cái suy nghĩ là thế thì bây giờ bài tập mà mình quay hết thành video như này, mình đăng lên internet, thế thì học viên xem rồi học viên không đến phòng tập mình nữa à, đúng không? Nhưng mình thấy rằng những người thành công nhất họ đều là những người cho đi nhiều nhất. Vì sao? Khi bà tạo lên một cái kim chỉ nam của mình, đó là trở thành người cho đi lớn nhất trong cộng đồng của mình. Cho đi là cái gì? Cho đi là những điều mình biết. Và kiến thức ấy đừng có giấu, có giấu người ta cũng biết mà. có dấu thì người ta biết, bây giờ chúng ta tra ra rất là nhanh. Thì tốt nhất mình cho đi bằng cách mình có thể nói lại, mình dạy lại cho họ. Thế nên là quá trình khi bạn đang huấn luyện viên thì bạn thấy rằng là làm thế nào để dạy một cái lớp học nó hay hơn, nó thu hút hơn, thì mình lại tập hợp các huấn luyện viên trong thành phố Hải Phòng mình bảo là có ai muốn biết cách dạy hay hơn không, dạy học viên vui vẻ hơn không, tôi có 10 cách để giúp cho học viên tạo ra bầu không khí lớp học trở nên thú vị hơn. Thế các huấn luyện viên lại tập trung vào phòng tập mình chia sẻ hoàn toàn miễn phí thôi đó. Hay là mình tạo ra một cái lịch tập rất là đẹp. Nhiều anh chị em không biết sử dụng internet mà không biết sử dụng Photoshop gì gì đó, thì khi bà biết một ứng dụng thì khi bà tạo ra một cái lịch tập rất là đẹp đó, lịch tập rất đẹp, thì mình đăng lên cái lịch tập rất là đẹp. Thế là sau đó nhiều huấn luyện viên hỏi là sao khéo tay thế làm cái lịch tập đẹp như vậy. Thế mình lại nhắn tin, thế có ai muốn biết không, tập trung tại quán cà phê, tại phòng tập tôi chỉ cho. Thế khi bà lại chỉ lại cho họ cái cách làm ra cái lịch tập. Hay là mình thấy rằng nhiều lớp học là rất là lộn xộn, không có đồ hình gì cả, sau đó mình biết cách là sắp xếp thảm tập nó thành những cái ô gọi là phân lô bán nền ấy đánh dấu thứ tự để cho học viên họ đến là họ trải đúng vị trí đấy, nhìn cái lớp rất là thẳng hàng, nó rất là đẹp đó. Thế mình chỉ lại cái điều đấy cho họ, và liên tục sau nhiều năm là mình biết cái gì đó mình chỉ lại, rồi tình cờ mình trở thành người đào tạo huấn luyện viên từ lúc nào không biết nghĩa là mình cứ dạy cho các huấn luyện viên các kỹ năng mềm, cuối cùng mình trở thành nhà đào tạo huấn luyện viên yoga luôn. Đến ngày hôm nay thì đào tạo chắc là phải hơn 700-800 anh chị em rồi. Sau đó thì các bạn thấy rằng chỉ cả trên kênh YouTube này có thể tìm những cái video, những cái podcast của Kim Ba nói rằng là về những học viên Kim Ba, bây giờ họ cũng có nút bạc YouTube hết. Thì mình biết cách quay video, mình lại tập hợp anh chị em đến, tôi chỉ lại cho, tôi hướng dẫn lại cho. Thì có những cái lớp học miễn phí, có những lớp học trả tiền, nhưng không quan trọng. Giống như ngày hôm nay là hàng hơn, chắc video này bây giờ đăng lên có thể lên 300.000 người, có thể lên triệu. Mục tiêu Kim Ba là 1 triệu người đăng ký trên YouTube mà. Thì hơn 300.000 người trên YouTube, thì rất nhiều cô chú, thậm chí Kim Ba còn tắt cả cái video quảng cáo đi. Các bạn sẽ thấy rằng không có video quảng cáo ở giữa, không có hiển thị quảng cáo ở giữa. Điều này sẽ khiến cho mình bị giảm thu nhập đi rất là lớn. Nghĩa là mình đang cho đi bằng cách gọi là cho mọi người xem những cái video miễn phí của mình một cách trải nghiệm tuyệt vời nhất, không bị dính video quảng cáo ở giữa. Thì mọi người rõ ràng tập miễn phí, tắt video quảng cáo đi cũng thiệt hại khá là nhiều đấy. Nhưng mà họ yêu mến, họ cảm thấy hay, họ tập luyện. Thì với hàng trăm nghìn người đấy chỉ cần một vài chục người thôi, vài trăm người thôi, họ đăng ký lớp học thì lớp học Q3 đã chật cứng rồi. Thì đấy là cái tư duy của việc là trở thành người cho đi lớn nhất trong cái cộng đồng của bạn. Nên là tất nhiên bạn chưa có gì thì bạn cho đi nhỏ nhỏ, nhưng cho đi những cái kỹ năng, cho đi những lời khuyên, cho đi những cái kinh nghiệm của bạn là cách nhanh nhất để bạn tiến lên trong hành trình yoga của mình. Và quay trở lại đó là follow, theo dõi những người thành công, họ đều có những cái bí quyết riêng, họ đều có những cái kinh nghiệm riêng. Thì lúc đấy bạn mới bắt đầu. Và thông qua những người thành công đấy thì sang phần thứ tư, đó là bạn sẽ có một giai đoạn bạn xây dựng ra cái hình mẫu tương lai của mình. Chúng ta làm một cái công việc gì đó chúng ta phải có tương lai, đúng không ạ? Nhiều anh chị là cứ hào hứng là tôi đam mê yoga, tôi thích yoga lắm, nhưng mà bạn tưởng tượng xem, bạn cố gắng, bạn phấn đấu, vậy thì 3 năm nữa, 5 năm nữa bạn sẽ là ai trong ngành nghề này? Bạn đi làm việc trong công ty thì công ty cũng phải có cái sự phát triển chứ. Ngày hôm nay bạn chỉ là một nhân sự tập sự, ngày mai bạn trưởng thành hơn, bạn cứng cáp hơn, bạn thể là nhân sự chính thức. Ngày kia bạn có thể 2 năm, 1 năm bạn thể trở thành trưởng phòng, bạn thể thành giám đốc điều hành, bạn thể thành giám đốc chi nhánh. Vậy chúng ta vào một công ty, chúng ta phải có lộ trình thăng tiến, kể cả đấy là công ty startup hay là công ty lâu năm thì bạn phải có lộ trình thăng tiến. Chứ vào một công ty mà chúng ta thấy không có con đường rộng mở, đúng không, chúng ta có nỗ lực, chúng ta có chăm chỉ, chúng ta không thể lên được vị trí cao hơn được, thế thì làm công ty làm gì? Thế thì trong lĩnh vực yoga cũng vậy, bạn có cái lộ trình thăng tiến của bạn không? Thế nhiều anh chị em thì cũng hay bị gặp nhiều vấn đề ở đây, nghĩa là có suy nghĩ tiêu cực trong cái việc là phát triển, là tôi chỉ làm như vậy là hài lòng rồi. Nhưng ngày hôm nay có thể hài lòng, nhưng mà bạn hình dung bạn càng phát triển lớn hơn, bạn càng giúp đỡ được nhiều người hơn. Nếu mà Kim Ba chỉ dừng lại câu chuyện ngày xưa mình dạy lớp học yoga của mình 150 người, mình cảm thấy hạnh phúc rồi mà. Hạnh phúc rồi, 150 người nhân 17 nhân 500 nghìn đi thì cũng có khoảng tầm hơn 60 triệu một tháng, đúng không? Trừ chi phí phòng ốc đi chẳng hạn thì cũng có khoảng hai vợ chồng cũng có 40 triệu một tháng, là cũng happy yêu đời rồi. Nhưng mà chỉ giúp được từng đấy người thôi. Ngày hôm nay mình quyết định mình mở rộng ra thì có phải hàng trăm nghìn người khác đã thay đổi cuộc sống chỉ vì cái việc thăng tiến của mình. Nên khi bạn đã là huấn luyện viên, hãy nghĩ lớn lên. Thì quá trình lớn như vậy thì bạn mới có cái động lực được. Chứ nếu mà chỉ bảo là em chỉ lớp học 10 người, tất nhiên chúng ta nghĩ lớn nhưng nó sẽ làm từ những bước nhỏ. Nhưng chúng ta phải có bức tranh, cái sự cố gắng của chúng ta là 3 năm tới chúng ta sẽ định vị tôi sẽ là chuyên gia yoga về bầu, tôi sẽ chuyên gia yoga về trị liệu chuyên sâu về cho người văn phòng, trị liệu chuyên sâu dành cho người lớn tuổi, và bạn tập trung vào cái hành trình đấy cho mình, từng bước mình thăng tiến. Ví dụ Kim Ba đã bắt đầu hành trình, mình có một cái giấc mơ là mình thành lập một cái học viện, mình sẽ có một cái trang trại nơi đấy. Tại vì cái sự ảnh hưởng này rất là lớn, khi mình đi đến Ấn Độ mình thấy cái trường đại học về yoga bên đấy mình cảm thấy rất là wow, và đấy là bức tranh tương lai của mình. Sau đó thì mình thiết kế dần, mình trở thành cái người đào tạo, sau đó mình lại đào tạo người khác trở thành người đào tạo. sau đó mình phát triển thành cái bộ máy, thành phòng ban, và sau đó thì mình lại tiếp tục có cái điều kiện tốt hơn. Thì xưa không có, nhưng mà sau đó bây giờ thì vừa lấy xong một cái dự án, đó là hơn 1 hecta, diện tích hecta để xây cái học viện yoga, gọi là học viện yoga Tiki Việt Nam. Thì đấy là cái bức tranh nó cứ từ nó rộng mở, nhưng bắt đầu nó từ cái ý niệm của mình đã. Thì nó sự thăng tiến, mình biết rằng một năm nay, năm tới mình sẽ làm gì, mình sẽ phát triển kỹ năng gì, mình sẽ phát triển lớp học như thế nào, mình bổ sung ra làm sao, từng bước từng bước. Thì đấy là cái phần tiếp theo. Các bạn mới vào nghề thường không để ý đến điều này, đúng không? Nhiều bạn mới vào nghề cứ bảo cứ lấy được cái tấm bằng để tính tiếp. Thực ra tấm bằng chỉ là một tờ giấy thôi, nó chả tác dụng gì cả. Quan trọng tấm bằng chỉ là một cái phần trên hành trình cuộc đời của bạn thôi. Bạn làm gì với cái kiến thức bạn học trong tấm bằng này mới quan trọng. Còn tấm bằng nó chỉ là một tờ giấy, nó chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng anh chị em phải có bằng học viên mới tin. Thề nhé, tớ dạy yoga 3 năm rồi, chưa học viên nào hỏi tớ là thầy giáo Kim Ba có bằng không. Còn tớ chả bao giờ khoe bằng cả. Tại sao là thế? Tất nhiên tại vì chúng ta cứ tập tương ngầu cái thứ chả có tác dụng gì cả. Tất nhiên chúng ta vẫn có bằng cấp để hoàn thiện trong hành trình học tập của mình, nhưng mình phải có lộ trình thăng tiến trong cái nghề của mình. Và cái phần thứ 5 nữa, với anh chị em mới vào nghề thì nếu có điều kiện thì thường là chúng ta, khi bạn phát hiện ra một yếu tố là chúng ta cảm thấy hào hứng nhất khi chúng ta đang học, đúng không? Trong khóa học chúng ta có người thầy, chúng ta có những người bạn, họ thúc đẩy mình để mình phát triển lên. Nhưng khi xong khóa học bạn sẽ đi một mình, nên là dù cách nào đi nữa, tôi hy vọng rằng nếu bạn may mắn, bạn sẽ tìm thấy một cái đội nhóm của bạn hoặc là một cái tổ chức của bạn, nên tham gia vào một tổ chức, ít nhiều cũng được, đừng có quan trọng tổ chức đấy bạn được lợi quá nhiều. Tham gia một cái đội nhóm đôi khi nó phải thiệt thiệt một chút thì nó mới phát triển lớn hơn đó. Hoặc là bạn phải có cái cộng đồng của bạn. Với tôi xây dựng rất nhiều các cộng đồng khác nhau. Ở Hải Phòng thì tôi là vai trò là phó chủ tịch hội yoga thành phố Hải Phòng. Tôi có cái cộng đồng yoga tại thành phố. Bây giờ được làm online, có cộng đồng yoga tại toàn thế giới rồi. Thì trong cộng đồng ấy, mọi người truyền cảm hứng cho nhau, mọi người chia sẻ cho nhau cái kinh nghiệm giảng dạy. Còn nếu bạn chỉ đơn thương độc mã, bạn làm trong khu vực của bạn, thì bạn thấy rằng cái ngành nghề yoga nhìn bảo là thân thiện, lạc quan yêu đời, nhưng mà suốt ngày nói xấu nhau, trong phòng này giảm giá, phòng kia giảm giá, trong một thành phố chả có yêu mến nhau gì, suốt ngày cắn nhau. Đấy là cũng là một sự thật rất là đáng buồn, là vì chúng ta không xây dựng cộng đồng. Nó có cái hiệp hội doanh nghiệp, ví dụ như là hội doanh nhân, hội làng nghề, đúng không? Cái hội doanh nhân, hội làng nghề, hội văn hóa gì đó, hội mô tô, hội đua, hội xe đạp, hội những người chạy bộ. Thì yoga phải có hội những người ngành nghề yoga chứ. Vậy thành phố bạn không có thì bạn thể join vào các thành phố khác, đúng không? Hoặc là bạn thì như vậy, tại sao phải như vậy? Thì như vậy thì bạn có năng lượng, bạn có những người cùng trong ngành, bạn giao tiếp với nhau hàng ngày. Ví dụ như tớ có văn phòng của tớ thì tớ thích đọc sách, thì tớ có câu lạc bộ đọc sách, thì suốt ngày chúng ta mới truyền cảm hứng với nhau về đọc sách chứ, chúng ta giới thiệu nhau đọc sách, đúng không? Hoặc là nếu mà chưa có thì bạn tạm thời có thể xem kênh YouTube Kim Ba, giống như một nơi để truyền cảm hứng cho bạn về những cái kinh nghiệm để phát triển ngành nghề của bạn. Tuy nhiên thì đấy là những cái 5 cái mà Kim Ba chia sẻ đến. Nếu bạn xem video đến giờ phút này thì tôi tin chắc rằng bạn cũng là một số người ít, trong việc là hiếm ấy, trong ngành nghề yoga kiên trì xem hết video này lắm. Thì tôi thấy nhiều anh chị em yoga là cứ nhìn video dài dài là họ sợ luôn, vì họ không đủ kiên trì. Cái số 1 ấy, họ không đủ kiên trì. Và thứ hai là họ không tin những người thành công, họ không tin cái người mà đi trước họ, nên họ không nghe nhiều đâu. Với hai là tư duy ăn sổi nữa, cũng là một cái tôi thấy rằng tư duy ăn sổi là muốn làm cái gì ra kết quả ngay. Nhưng mà cái ngành đào tạo nó không để ra kết quả ngay được, nó phải tạo, nó phải có bắt đầu từ kiến thức, là những thứ bạn học. Từ kiến thức bạn học xong làm dần, bạn mới có kinh nghiệm, sau đó bạn có những cái trải nghiệm, sau đó bạn đúc kết thành những bí quyết thành công của bạn. Giống như câu chuyện ngày hôm nay, dù bạn tin hay không tin, nhưng đây cũng là cái thứ mà tôi đang áp dụng hàng ngày. Tôi vẫn follow, tôi vẫn theo những cái chiến lược hàng ngày, tôi vẫn xây dựng một quan hệ, tôi vẫn có những người thầy của mình, tôi vẫn tham gia các câu lạc bộ, tôi vẫn tham gia những cái hội nhóm, tôi mở rộng một quan hệ và tôi vẫn đang làm video để chia sẻ cho bạn đây, đúng không ạ? Tuy nhiên thì còn vô vàn câu hỏi khác, nếu bạn cần kết nối với Kim Ba, bạn nên kết nối. Hoặc bạn là những người một trang giấy trắng, chưa học yoga bao giờ mà cần Kim Ba định hướng, tư vấn, thì các bạn có thể là truy cập vào đường link, đó là www.daotaoyogaonline.com, đặt lịch thì Kim Ba có những cái buổi hàng tuần định hướng tư vấn cho anh chị em, những người mới vào nghề yoga hoặc chưa bắt đầu học yoga đâu, nhưng mà muốn hỏi cái gì thì có thể đặt lịch để hỏi Kim Ba. Và anh chị em đã là huấn viên rồi, câu hỏi nào khác thì cũng có thể là comment ngay bên dưới và Kim Ba sẽ làm video giải đáp cho mọi người. Và chúc mọi người có được cái sự phát triển thành công trong sự nghiệp của mình trong thời gian tới. Hẹn lại mọi người trong những podcast, những chia sẻ tiếp theo. Xin chào.